Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Lơ Tha Lơ Thơ, chuyện của chúng ta, và mình là Lâm Anh. Xin chào các bạn có khỏe không? Ngày hôm nay của các bạn thế nào? Mình thì hôm nay là ngày đầu tiên mình làm ở văn phòng mới. Vì mới nên là mình quyết định là có một kiểu tóc mới, các bạn có thấy xinh không? Chắc các bạn không nhìn thấy đâu, nhưng mà ừ đấy. Tại vì... tại sao mình lại tự nhiên mình lại làm cái kiểu tóc này là bởi vì hôm qua mình đi chạy deadline ở quán cà phê, mình vừa mới gội đầu xong nên là lúc mình cúi xuống mình làm việc ấy, tóc nó cứ loà xòa này, thế là mình lại phải búi tạm một nửa nó lên. Xong tự nhiên thấy búi tạm một nửa lên trông mình cũng hiền ơi là hiền, nên mình quyết định là buổi đầu tiên đi làm ở phòng mới mình sẽ thể hiện mình là một người hiền. Concept ngày hôm nay của mình là hiền mỹ nữ an tĩnh, hay là mình đã quyết định để kiểu tóc này. Mình thấy cũng có ok đấy. Vậy là hôm nay buổi đầu tiên nói chung có khá nhiều bỡ ngỡ, nhưng mà cũng không có vấn đề gì cả. Đấy, thì mình sẽ đến với podcast ngày hôm nay luôn nhé. Thực ra mình bắt tay vào viết podcast này là vào lúc 0 giờ 30 phút 12 giờ đêm ngày mùng 1 tháng 4, ngày cả tháng 4. Buổi chiều ngày hôm đấy mình đã rất là khó khăn để có thể kết thúc tổ chức podcast kéo dài 3 tuần của mình. Mình đang nghĩ rằng ước gì mình có thể kiếm được một cái chủ đề nào đấy mình có thể viết được trong một buổi tối. Và đúng là mình đã kiếm được một chiếc chủ đề rất là hay để 12 giờ đêm mình làm nó. Thì sống lâu trên đời, đi làm được một vài năm mà gặp nhiều người thì mình mới phát hiện ra rằng là trên cuộc đời này có nhiều cái nỗi khó chịu, nhiều thứ không mong muốn lắm. Mình đã bắt đầu chiếc podcast này bằng câu chuyện này. Hồi đấy là ở chỗ làm của mình ấy, có một cái thành phần rất vô duyên, nói to, oang oang, và những cái lời nói là cái lời mà khá là 18 cộng và cợt nhả và trêu. Mình cảm thấy rất là khó chịu khi mà những cái lời nói oang oang đấy nó gây ảnh hưởng đến môi trường làm việc văn minh của mình. Nhưng mà mình sẽ là kiểu hay nhịn ấy. Mình nghĩ rằng là mình có thể bỏ qua được, vì thực ra những cái câu nói đấy không nói trực tiếp vào mình, thì cứ coi như là thiên hạ nói thiên hạ nghe thôi, không phải việc của mình. Nhưng mà càng về sau, khi mà những cái câu nói đấy nó càng nhiều lên và càng quá đáng hơn ấy, nên là người ta nghĩ là hay ho, người ta nghĩ người ta đẹp trai khi mà nói câu đấy hay sao ấy, nên người ta càng nói to hơn, càng nói to hơn, mà đến mức độ mà mình đeo tai nghe rồi mình vẫn còn phải nghe thấy cái điều đấy, mình rất là khó chịu. Khó chịu đến một ngày mà mình không có chịu được nữa, thế là mình bắt đầu bật, mình bắt đầu là nổ. Mình bùng cháy nên mình nổ, mình thiêu rụi hết tất cả mọi thứ xung quanh. Mình chửi cho một trận. Thế mà cái lúc đấy, những người xung quanh, những người đồng nghiệp của mình, mà người ta không có phải là, người ta không bao giờ nói những cái câu chuyện như thế, nhưng mà lúc đấy người ta lại nói với mình rằng là hôm nay em bị làm sao đấy. Đây là mọi người nói đùa thôi, nói cho vui vẻ thôi, tại sao em lại phải làm quá lên như thế. Rồi là em cáu cái từ gì, cáu câu gì. Rồi là nếu mà em cáu thì em phải nói ngay từ đầu, chứ em lại để ngày hôm nay em mới nói. Em lại dồn nén mọi thứ như thế. Cái thời điểm đấy mình không hiểu tại sao mà mình lại nhận phải những cái lời nói như thế. Rõ ràng người sai là cái thành phần kia. Ai nghe cũng thấy khó chịu và ai nghe cũng cảm thấy là bất bình cho những cái lời nói đấy. Nhưng mà tại sao mình lại bị gọi là người nhạy cảm? Tại sao mình lại trở thành một người mà như kiểu hôm nay đến tháng nên là mới khó chịu ấy? Mình cứ tức mãi, và mình thậm chí mình còn nghi ngờ nhân sinh của mình rằng là ủa, thế có khi là mình sai đấy, có khi là mọi người đều như thế và chỉ có một mình không như thế thôi. Mọi người đều thích những câu nói đùa như thế hay sao ý. Sau đấy là đến câu chuyện của bạn mình ngày hôm nay. Thì bạn mình bị mắng ở cơ quan. Thực ra đi làm thì chúng ta bị mắng hay cái gì cả nên nó cũng không phải là một chuyện gì đấy, nó quá khó khăn đấy, chuyện bình thường thôi. Nhưng mà sếp của bạn mình nói những cái câu mà không được ổn, nó không được tử tế lắm đâu nha. Sếp của bạn mình nói là em là con gái mà lại không biết vun vén, để ý nước nôi rồi là tưới cây tưới cỏ. Mà trong khi đấy văn phòng của nó đã được phân công trực nhật rất đầy đủ rồi. Ngày hôm đấy là cái ngày mà người ta không có trực nhật. Người bị mắng lại không phải là những cái người đấy, mà lại là một người mới, bạn mình. Và hơn thế nữa còn nói với cái giọng là em là con gái mà em thế. Chúng mình tức lắm, tức cái lồng ngực. Tại sao lại mang hai chữ con gái ra để nói, trong khi đây là công việc của chung mà trai gái nó không có phải liên quan đến câu chuyện này. Tiếp tục đi. Sếp của bạn mình nói rằng là con gái sao đến cơ quan lại ăn mặc thế. Trong khi bạn mình thực sự là bạn mình nói thật với các bạn là bạn mình không hề ăn mặc cái gì nó lố lăng hay nó không phù hợp. Quan trọng hơn nữa đó là cơ quan của nó có đồng phục, Tức là cái thời trang nó mặc trên người chỉ là thời trang nó đi bộ từ nhà nó đến cổng cơ quan thôi. Cái việc mà nhận xét về thời trang đấy nó hoang đường như việc các bạn nhận xét về cái thời trang chống nắng của nhau vậy. Nó không hề mặc bộ đấy ngồi vào bàn làm việc luôn á. Những cái câu chuyện mà nó không ảnh hưởng đến công việc, không liên quan đến tác phong làm việc của nó, thì tại sao lại bị nhận chỉ trích bởi sếp nhỉ? Còn chưa kể đến những cái lời nói sếp nó nói cũng không được dễ nghe lắm và mang tính công kích rất nhiều, vô cùng công kích và động chạm vào những câu chuyện rất là riêng tư và cá nhân. Quy chụp bằng những từ ngữ ví dụ là con gái phải biết nền nã, ý tứ, vun vén, phải hiền với mà phải hiền và phải ngoan vào. Rồi là anh con trai thì anh khác, em là con gái thì em phải khác. Nói thật là mình thì mình rất là bực mình. Và mình biết rằng trên thế giới này có rất nhiều người như thế. Không phải một người mà rất nhiều người. Thậm chí là một phần của một thế hệ luôn ấy, nhiều đến mức như thế. Thế nên mình càng bực hơn. Và người ta lại còn là sếp nữa, phải còn là cái người lớn tuổi, người ta như thế nào như kia ấy, thì mình sẽ bất lực. Vì mình biết rằng là những người lớn tuổi thì họ đã nghĩ như thế rất lâu rồi, thì rất rất khó để có thể thay đổi suy nghĩ của họ. Đúng là mình cũng không có cách nào và cũng không có tư cách nào để thay đổi những suy nghĩ của những cái người như thế cả. Bất lực vô cùng. Nói chung là hai câu chuyện đấy thì mình cảm thấy rất là mình luôn thở dài. Trời ơi, không biết phải nói thế nào, không biết phải làm điều gì, không biết phải ứng xử ra sao với những cái trường hợp như thế. Và bắt đầu đây là chiếc phần tiếp theo của podcast này. Và những dòng tiếp theo đây được mình viết vào ngày 4 tháng 4, tức là sau vài ngày suy ngẫm về cái câu chuyện này. Thực ra đêm 1 tháng 4 trong trạng thái là núi lửa phun trào ấy, mình đã định hướng podcast này theo cái cỡ câu chuyện là mình bất lực với nhiều điều tiêu cực trong xã hội. Mình muốn vùng lên và bất chấp, cho dù mình có thể trở thành một cái con cừu đen ở trong một xã hội màu trắng ấy. Thực ra nhá, cái lúc đấy mình sẽ không nói với cái giọng theo kiểu đơn giản vui vẻ như này đâu. Tối ngày 1 tháng 4 á, mình tưởng như là mình phun trào đến nơi rồi, mình không có ngủ được luôn ấy. Đến mức như thế, nhưng mà tất nhiên bây giờ thì cảm xúc nó đã khác, nó đã trấn an hơn rồi. Cái tối hôm đấy thì mình buồn ngủ quá nên mình viết được một nửa. Mình đi ngủ. Đến lúc tỉnh dậy thì cái nỗi tức giận của mình đã được nguôi ngoai một chút nào đấy rồi. Thế là lại có 3 ngày suy nghĩ nữa. Tự nhiên có thể do mình hết khó chịu rồi nên mình đã có một cái góc nhìn rất là khác. Khác nhiều nhiều so với lại hướng đi mà mình muốn định viết ban đầu. Sau một buổi tối sóng gió và nhiều tổn thương đấy ấy, thì ngày hôm sau mình có rủ bạn mình đi chơi, nói chuyện an ủi một tí. Vì cũng là lần đầu bạn mình bị sếp mắng mà. Lần đầu các bạn ạ. Và hai bọn mình ngồi nói chuyện với nhau với một tâm thế nó đã bình ổn và nhẹ nhàng hơn. Xong rồi tự nhiên hai đứa nhìn nhau. Xong rồi bạn mình bảo là tao nghĩ là chắc là tao sẽ xung phong xin giữ chức vụ là tưới cây và kiểm kê vệ sinh. Nếu mà ai không vệ sinh tốt thì tao sẽ nhắc mọi người. Tao nghĩ thế. Xong mình bảo là ừ, thế thì tao nghĩ cũng nên thế nhỉ, cũng hợp lý nhỉ. Thực ra sau lần nổ bom phẫn nộ kia ấy, mình đã rất là khó chịu và thất vọng. Thất vọng vì cái người mà gây ra cái việc đấy. Thất vọng về cả người ta lúc đấy mình đã nghĩ là người ta thỏa hiệp về điều đấy. Người ta khó chịu nhưng mà người ta vẫn thỏa hiệp. Và người ta nói là mình nên im lặng ấy. Rồi là mọi người có vẻ không có ai nhận ra cái vấn đề của cái thành phần kia. Thực ra mình nói xong mình đã kệ luôn. Mình đã bảo là không ai hiểu thì thôi. Cái mục đích duy nhất của việc mình nói ra cái chuyện đấy ấy, chỉ là để không phải nghe những cái chuyện đấy thôi. Chứ còn ai nghĩ mình là khó tính hay là mình hâm hay là gì đấy thì mình cũng không quan trọng nữa. Vì mình đã nhịn đủ nhiều rồi kiểu thế. Và đúng là sau cái buổi hôm đấy thì mình đã nhận được một không gian tĩnh lặng dành riêng cho mình thật. Lâu sau đấy thì những anh đồng nghiệp của mình ấy mới đến nói chuyện với mình là em thấy đấy, tức là bọn anh thực sự không có hề có ác ý. Em nếu mà em nói thì bọn anh sẽ thực sự là nghiêm túc tiếp thu và nghiêm túc sửa đổi. Và thực ra từ xưa đến nay mình vẫn luôn biết được một điều rằng là những anh đồng nghiệp của mình là một người rất là tử tế. Người ta sống rất là tình cảm và sòng phẳng. Thì đôi khi trong lúc nóng giận lên đỉnh điểm ấy, mình sẽ hiểu lầm nhiều câu nói và hành động của người khác. Ví dụ như đối phương họ rất là thân chân thành và thiện chí góp ý cũng như là mong muốn có thể sửa đổi, hoặc là ít nhất là khiến mong muốn cho mình có thể calm down lại, có thể là bình tĩnh hơn lại. Nhưng mà đặt trong hoàn cảnh mình đang nóng giận ấy, tinh thần mình không minh mẫn thì mình sẽ nghĩ ngược lại, hoặc là gạt phăng tất cả mọi thiện chí của mọi người đi, coi việc mọi người làm đều là chống lại mình. vì họ ghét mình, họ ghét cái cách mình cư xử. Mình không làm gì sai cả, tại sao họ lại ghét mình? Họ nghĩ là mình sai à? Thế thì họ sai rồi, mình mới đúng. Ý tức là sẽ có những cái suy nghĩ kiểu kiểu như thế trong đầu của mình. Nhưng mà đến khi bình tĩnh và ngẫm nghĩ trở lại ấy, mình mới thấy là những điều họ nói thực ra cũng có phần đúng đấy. Và mình nên tiếp thu những phần đúng đó một cách tích cực nhất. Công tư phân minh, ai làm gì sai thì mình cáu họ. Ai nói đúng, ai góp ý cho mình chân thành thì mình vẫn phải tiếp thu và coi đó là một lời không phải dễ mà nhận được. Sau chuyện đấy thì mình đã rút kinh nghiệm rằng gặp phải những cái chuyện như thế thì mình sẽ không nên dồn nén trong lòng, mà mình không nên bùng nổ tung và cháy khét lẹt như thế. Mình nên bật ngay từ đầu, nhưng mà mình sẽ bật lại, mình sẽ đấu tranh một cách dịu dàng và tinh tế hơn, sẽ phản kháng lại ngay khi nó xuất hiện một cách mơ hồ và với một thái độ tử tế và cầu thị nhất, kiểu thế. Giống như anh đồng nghiệp của mình đã nói rằng là thực ra có gì khó chịu thì em nên nói ngay từ đầu để cùng nhau sửa. Thì anh ấy nói đúng đấy. Mình đã dồn nén nỗi bực dọc từ những sự vô duyên nhỏ nhỏ khác của cái người kia trước đó đó, và cháy một lần, cháy quá liều và đốt tất cả mọi người xung quanh. Đúng là khiến cho mọi người giật mình thật mà. Nhưng mà sếp của bạn mình thì mình chắc chắn một điều là ông ấy hãm rồi, không thể so sánh với sự thiện chí của các anh đồng nghiệp của mình được. Trong một lời góp ý, chúng ta sẽ tiếp thu và sửa đổi những lỗi sai của mình, còn những thứ khác nếu chúng mình không thấy hợp lý, rồi là đấy là những lời quy chụp hay là đi sai so với trọng tâm, công tư không phân minh, đang dùng những cái cảm xúc cá nhân để mà công kích một người ấy, thì chúng ta không nên quan tâm. Mình nghĩ thế. Ví dụ như là việc dọn dẹp hay giữ vệ sinh đúng là không phải nhiệm vụ của một mình, nhưng mà nếu mà để ý một chút rồi là làm một tí tí thì cũng gọi là điểm cộng dành cho người mới, thì mình sẽ trở thành một người chu đáo hơn và tinh tế hơn. Và cái ngay trước mắt đó là sẽ khiến cho cái môi trường làm việc xung quanh của mình có thể gọn gàng và tốt đẹp hơn. Thế thì làm thôi. Thì mình cảm ơn về lời góp ý như thế. Mặc dù những từ ngữ buông ra không được tử tế và thiện chí cho lắm, nhưng mà mình cũng coi như đây là một lần giúp mình hiểu và rút kinh nghiệm hơn. Nhưng mà việc nhận xét phiến diện về việc con gái là phải thế nọ, rồi là ăn mặc đi ra ngoài đường phải thế kia, mình chê nha. Những cái thứ thuộc về đời sống riêng tư và không ảnh hưởng, không liên quan một chút gì đến công việc, thì mình nghĩ rằng nó không thuộc phận sự quản lý của công ty và cơ quan, và cũng không thuộc lĩnh vực các sếp có thể nói và chỉ trích được. Nên là mình chê. Mình ghim. Thực ra ghim mình cũng chẳng để làm gì xấu xa đâu, chỉ là nhớ trong đầu một dòng mô tả rằng là người này, người ta đã từng góp ý với mình nhưng với một cái ngôn từ nó không được đẹp, nói xiên, nói sẹo, nói không đúng trọng tâm của cái lỗi sai của mình. Đấy, là mình thì mình sẽ ghim hết. Mình không phải là người dễ bỏ qua. Mình cũng không phải là người kiểu tha thứ rồi là ôi cả thế giới này đều tốt đẹp. Mình cũng không phải là cái người như thế lắm đâu. Nhưng mà qua hai câu chuyện vừa rồi, mình đã rút ra được một vài cái bài học dành cho mình và cho bạn của mình nữa. Sự thật rằng là khi mà nóng giận và tổn thương ấy, chúng mình sẽ không thể nào tránh khỏi được những suy nghĩ tiêu cực, hoặc là nghĩ bản thân mình quá tệ hại, hoặc là nghĩ rằng người khác quá xấu xa và soi mói vào mình. Phải đến khi mà bình tĩnh lại, thực sự bình tĩnh lại, suy xét vấn đề ở mọi góc, mọi phương hướng, mình mới nhìn được rằng là mình sai ở đâu, người kia đúng ở đâu, và ngược lại, người ta sai ở đâu và mình sai ở đâu. Mình nhìn sự việc đó và đón nhận một cách chính xác nhất. Đấy là điều quan trọng. Và điều quan trọng nữa đó là phải nhìn kỹ. Thực ra không được cố chấp vội vàng và kết luận sự việc ngay cái lúc mà mình nóng giận. Mình thấy đây là sự thay đổi khiến cho mình cảm giác mình đã trưởng thành hơn ấy. Ngày xưa mình không như thế. Đấy. Thì mình có thể nhìn mọi việc bao quát với một tâm thế mà bình tĩnh hơn. Không bao giờ dễ dàng kết luận một cái điều gì là đúng hay sai, là 100% là bên trái hay 100% là bên phải. Thì mình nghĩ là cái việc mà luôn luôn suy nghĩ và luôn luôn đánh giá mọi việc theo nhiều chiều ấy, nó là một cái thế giới nội tâm rất là tuyệt vời của người lớn. Làm người lớn cũng hay. Và mình cũng không quá là bài xích những cái sự cố đã từng xảy ra với mình, mặc dù mình có hối hận. Nhưng mà thực ra là mình không bài xích. Vì qua những sự cố này mình rút được kinh nghiệm, và chắc chắn sẽ có những cái sự xử lý khôn ngoan và tinh tế hơn cho lần sau. Lần sau mình sẽ làm nữ hoàng công lý ngay từ đầu. Mình sẽ không nhịn nữa. Nhưng mà sẽ công lý theo cái kiểu mà nhẹ nhàng và khôn hơn, tinh tế hơn, để người gây những điều xấu kia có thể cho họ một cơ hội để họ có thể biết và họ sửa đổi ngay được từ đầu. và để cho bản thân của mình cũng được thoải mái ngay từ đầu nữa, không ôm những cục tức trong lòng mà không nổ, không gây ảnh hưởng đến những người xung quanh. Đấy, lần sau bạn mình sẽ chú ý hơn những thứ xung quanh, chủ động hỏi rằng là mọi người có muốn em giúp gì không, mọi người có muốn em làm gì không. Lần sau thì mình có thể bình tĩnh hơn và có thể đón nhận những câu góp ý một cách sớm hơn và nhanh hơn ấy, chứ không có kiểu bị quá tức lâu. Lần sau và nhiều lần sau nữa, khi mà có kinh nghiệm xử lý vấn đề, mọi thứ chắc chắn sẽ ngon nghẻ và khôn hơn, mình cũng sẽ thoải mái hơn nữa. Còn một điều nữa, thực ra cuộc đời này có nhiều điều chúng ta không biết, chúng ta còn non và chúng ta còn ngây ngô ấy, kiểu thế. Thì khi ra xã hội thì xã hội sẽ là nơi phản ánh rõ nhất cái sai lầm đấy, sẽ bắt được sai lầm đấy và cho ta ngã luôn. Khi mà ta ngã, ta đứng lên thì từ vấp ngã đó chúng ta sẽ rút được kinh nghiệm và giỏi giang và mạnh mẽ hơn. Nhưng mà có những điều xã hội đang không hẳn là đúng. Mình nghĩ là có nhiều định kiến trên thế giới này đó. Bố của bạn mình có nói một câu này rất là hay, đó là sống trong xã hội này con nên lựa lựa để nương theo, nhưng mà đừng đánh mất mình. Mình nghĩ câu này đúng, thế nên là mình chọn phương án đó là lựa lựa. Nó là lựa lựa nương theo xã hội một cách tinh tế, nhưng sâu trong cái sự nương theo đấy là một cái trái tim mà đủ vững vàng để không bị đánh mất mình. Mình sẽ không chọn cách sống mà thể hiện cá tính của mình quá mạnh, rồi là cháy rực mọi lúc mọi nơi như một bếp lò bếp lửa và đốt người khác đâu. Nhưng mà mình sẽ luôn để trong tim mình có đuốc, vừa để soi sáng bản thân xem là mình đang làm đúng hay làm sai, vừa để phân biệt đúng sai cho những câu chuyện xung quanh, những con người xung quanh, và vừa là để giữ ánh sáng của mình, để cho người khác thấy, để họ có động lực giữ ánh sáng của họ, rồi một ngày nào đấy họ sẽ tỏa sáng với ánh sáng của riêng họ. Chúng ta có thể không làm một ngọn lửa, nhưng chúng ta nên giữ ngọn đuốc ở trong tim. Đấy là điều mà mình muốn nhấn mạnh trong podcast lần này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast của mình đến những giây cuối cùng, và hẹn gặp lại các bạn ở những số podcast lần sau nhé. Bye bye!